Ăn vui trẻ ác bằng trí hiền cũng nhường lòng công đức. Là bốn lần cao thượng ở chú sư thiên họ công đương chương là làm chân chánh hướng tư tâm. Là bốn lần cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo quân liền hồng tạo nói nhân chân. Là bốn cao thượng hiểu thần bằng chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện. Là phố lan cao thượng bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc vì không nổi lan cao thượng xả lý tâm niệm ác cử chế công say xưa sinh thần công thiện pháp. Là phúc lớn cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp. Là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thường hóa thường hiệp kiếm xa môn tùy thời làm luận pháp. Là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hộ hoa niết bàn. Là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm. Là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn. Là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Ya. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 2 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện kênh Thao Thoát mỗi ngày nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Đời sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lầm thai. Chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bích Thá Thâm mắt sống lợi lạc cho mình cho đời. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bích Thà dạ.
Nam mô Bổn Thầy Giác, kính đảnh lễ chư Phật tử siêu đại lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đây là bài được chỉ trích trọn vẹn bản dịch ở trong kinh Tạng. Bài kinh này là một bài kinh rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta nghe thì chúng ta nghĩ rằng điều đó không có gì mới. Nhưng mà ở trên thực tế thì bài kinh nhấn mạnh một điều. Một người mà thực sự mang lại cái lợi lạc cho người khác thì nó phát xuất từ cái căn bản tu tập của mình. Phát xuất từ cái sự hiểu biết chân chánh của mình. Nói một cách khác là một người muốn độ tha thì phải tự độ. Một người tự mình tu tập cũng là mang lại lợi lạc cho người khác. Bài kinh này thật ra ít khi chúng ta đọc đến, nhưng mà chúng tôi rất mong rằng mỗi chúng ta sẽ nhớ kỹ bài kinh này. Đặc biệt là trước những cái luận điệu của những người họ xuyên tạc, họ chỉ trích sự tu tập. Bây giờ thì mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn, và sau đó chúng ta sẽ nghe học thoại từ Thượng tọa Tuệ Siêu, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý Phật tử đọc cho phần chánh văn.
Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Mây Giá, Nam mô Sang Mây Giá. Sa thú lịnh than, con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài kinh hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp cho mình cho đời. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác. Thế nào là ba? Do người nào này các tỷ kheo, có người được quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Lại nữa, này các tỷ kheo, do người nào người khác rõ biết đây là khổ, rõ biết đây là khổ tập, rõ biết đây là khổ diệt, rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều người cho người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Lại nữa, này các tỷ kheo, do người nào người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại với những thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ơn cho ba hạng người kia như đảnh lễ, đứng vậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí các vật dụng như ý, như y, đồ ăn thức thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh, vân vân. Những điểm đáng lưu ý: tu tập bản thân là một đóng góp lớn cho cuộc đời.
Hai, người giác ngộ sự thật mới có thể ban bố chân lý. Ba pháp khí là tặng vật thù thắng nhất. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính đại lễ chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học một đoạn kinh được trích từ trung bộ bài kinh Dakkhinna Vipangga. Đoạn kinh này nếu mà không khéo tác ý chúng ta khó hiểu lắm. Chúng ta phải đọc kỹ mạch văn, bởi vì lối dịch cổ xưa có thể làm cho chúng ta dễ dàng mất cái phương hướng. Mất phương hướng có nghĩa là chúng ta không có định được cái nào là chủ quan, cái nào là khách quan. Và điều đó là muốn ám chỉ cho ai? Ám chỉ cho bậc tự mình đã giải thoát hay là giúp cho người khác được giải thoát. Ở đây thưa quý vị, có lẽ thì chúng tôi phải cố gắng để phân tích từng đoạn một. Hiểu được mạch văn. Trước hết, lời mở đầu của Đức Phật ngày thuyết có ba hạng người này. Này các tỳ kheo, là ba hạng người làm nhiều lễ. Ở đời chúng ta thường, thí dụ ở chúng ta thường cho rằng người mà xả thân cứu giúp người khác hay là bỏ tài sản để giúp đỡ cho người khác thời thiên hạ họ cho rằng người đó là người làm nhiều lợi ích cho người khác. Đức Phật không phủ nhận việc mà người có tấm lòng nghĩa hiệp giúp đỡ cho người khác, Ngài không có phủ nhận người đó. Nhưng mà nếu nó là làm nhiều lợi ích cho người khác, tức là lợi ích đời này làm cho người khác được lợi ích đời này, làm cho người khác được lợi ích đời sau, và làm cho người khác được lợi ích giải thoát khỏi khổ luân hồi, như vậy mới gọi là làm nhiều lợi ích cho người khác. Còn nếu như mà chúng ta chỉ bố thí tài sản gạo thóc trả ngược, những điều đó chỉ là người đến lợi ích cho người khác ở cái sống tương lai, cơm gạo cho họ được thoát khỏi cái sự chết đói trong ngày hôm đó hoặc nhiều ngày sau, thì chúng ta có thể gọi là làm lợi ích cho người khác, có thể gọi là làm lợi ích cho người khác. Nhưng mà cái sự làm lợi ích cho người khác bằng cách đó giống như là chúng ta chữa lửa thôi, nhưng rồi những người kia sau khi họ thọ nhận tiền bạc tài sản hay là cơm gạo mà mình giúp đỡ đó, thì họ chỉ tiêu xài ăn xài để nuôi sống được 3-4 ngày, rồi sau đó họ cũng trở lại nghèo khổ. Và nhất là đối với những người nghèo khổ như vậy, nếu như mà họ không có tu tập đó, thì dù cho chúng ta có giúp đỡ cho họ, họ chỉ được no cơm ấm áo trong cái kiếp sống hiện tại, nhưng mà vì không có sự tu tập, không có đi theo cái thiện pháp, cho nên những người ấy, những người mà ta giúp đỡ đó, thì những người đó chết vẫn sanh xuống đọa xứ địa ngục vô thường. Vì vậy cho nên ở đây trong bài kinh này, đặc biệt là Đức Phật Ngài nói đến người, một vị mà sanh ra ở đời làm nhiều lợi cho người khác, vị ấy phải được hiểu là giúp đỡ cho người khác về mặt tinh thần. Cái điều này rất quan trọng thưa quý vị. Chúng tôi sẽ trình bày về ba hạng người giúp đỡ cho người khác, gọi là giúp đỡ nhiều, giúp làm nhiều lợi ích cho người khác do cái sự tiếp độ tinh thần. Trước tiên, cái đoạn kinh này được dịch là này, do người nào này có thể theo, có người được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Là người nào? Rồi có người, người ấy, người kia và người khác. Nó không có cái sự nhất quán ở đây đâu, cho nên chúng ta không hiểu được, không nắm bắt được cái thế chủ quan và khách quan, chủ thể khách thể của cái mạch văn. Ở đây thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu chỗ này là thí dụ như các vị tỳ kheo vì lòng bi mẫn thuyết pháp hướng dẫn cho hàng cư sĩ biết rõ được cái lợi ích của phước báo và hiểu được cái lời dạy của Đức Phật đã khiến cho những người cư sĩ đó phát tâm quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Thì những vị tỳ kheo đó mặc dù ở đời họ cho rằng các vị tu sĩ, các vị xuất gia không có làm lợi ích cho đời mà chỉ để cho người đời họ đến họ cúng dường thôi. Nhưng trên thực tế thì thưa quý vị, đối với các vị tu sĩ, các vị tỳ kheo mà thuyết pháp làm cho những người cư sĩ có niềm tin biết quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì các vị tỳ kheo ấy được gọi là người đã làm lợi nhiều cho đời. Làm lợi nhiều cho đời. Vì sao vậy? Vì ở đây thưa quý vị, nếu như mà người cư sĩ đi đến chùa hoặc là những người nghèo khổ hay là những người ăn xin, họ đi đến chùa, họ gặp các vị tỳ kheo và họ xin được giúp đỡ về thức ăn, thức uống hoặc là tiền bạc vân vân. Nếu mà các vị tỳ kheo vì lòng từ bi, vì lòng từ bi có thể cho họ được, nhưng mà cho họ rồi thì họ ăn xài hết bao nhiêu tiền đó hoặc là ăn no bụng bằng cái chén cơm đó thì họ cũng không có lợi lạc được trong tương lai. Như vậy thì cái việc mà mình giúp đỡ cho người khác cái chén cơm, manh áo hay tiền bạc, cái đó gọi là làm lợi ích cho người khác nhưng mà có hạn chế. Còn nếu như người cư sĩ ở bên ngoài, nam nữ cư sĩ, hồi mà họ chưa có biết tu tập, họ chưa biết tôn kính Phật Pháp Tăng, họ chưa có quy Phật Pháp Tăng thì họ làm những cái điều ác về thân, về khẩu, về ý. Nhưng mà khi họ đi vào chùa một lần nào đó mà họ được các vị tỳ kheo vì lòng bi mẫn tiếp chuyện và giảng pháp cho họ nghe để khiến cho họ khởi lên lòng tỉnh tính đối với Phật Pháp Tăng, thì như vậy đó, được gọi vị tỳ kheo ấy là người làm lợi ích nhiều cho người khác. Ngày xưa thời Đức Phật, những bậc A-la-hán như là tôn giả Mahakassapa chẳng hạn, hoặc là tôn giả Ananda hay những tôn giả Sariputta vân vân, các ngài gọi là làm lợi ích nhiều cho đời là mặc dù các ngài không có cho người khác về vật chất, nhưng mà ngài có cái tâm từ bi giúp đỡ cho họ, cho những người cư sĩ thấy được cái ân đức Phật, những pháp đức tăng, thấy được đức Phật là vô lượng, giáo pháp là vô lượng, tăng chúng là vô lượng, khiến cho họ quay về với Phật pháp, họ quy tam bảo và có người thì họ đã chứng được quả tu đồng quần. Ngài Mục Kỳ Liên lúc bấy giờ ngài đi đến, đi ngang đi khắp trong bá hộ này vì thèm khát một miếng bánh nướng, miếng bánh đậu xanh nướng, nhưng mà vì không muốn chia sẻ với người khác cho nên ông ta đã bảo với bà vợ là hãy lấy một vài cái nguyên liệu làm bánh, một ít nguyên liệu làm bánh đem lên trên tầng lầu thứ bảy, đóng cửa hết tất cả, không có cho ai được thấy được biết ở trên lầu, tầng lầu bảy. Rồi bà triệu phú mới bắt đầu nướng bánh cho ông bá hộ ăn. Lúc bây giờ ngài móc cái lên á, ngài một liên ngài đi khất thực, ngài muốn tiếp độ hai người này, cho nên ngài đã đi khất thực trên hư không, ngài đứng lại ngay cái cửa sổ tầng lầu bảy của ông bá hộ. Ông bá hộ mới nghĩ rằng lạ thật, vị sa môn này không đi khất thực ở dưới đất mà lên tới tầng lầu bảy này để đi khất thực. Thì mới nói với bà vợ là hãy cho cái vị sa môn đó chứ một cái bánh đi, cái bánh nào nhỏ nhỏ. Thì bà bá hộ nướng xong mấy cái bánh mới chọn lấy một cái, nhưng mà khi chọn lấy cái bánh đó thì nó lại dính theo mấy cái bánh khác, cố nhắc ra nhưng mà nó vẫn dính và không thể nào nhắc được. Hai người hè hội với nhau để xé cái bánh đó ra, nhưng mà cả buổi trời họ không được, họ tách ra không được. Ông bá hộ lúc đầu ông mệt quá, ông mới nói thôi bà vợ, thôi thì hãy cho hết cái chỗ bánh này cho vị sa môn đi, mệt quá tôi không còn thèm khát gì nữa. Lúc đó ngài Mokka Lana ngài mới thuyết pháp cho ông bà la môn đó nghe, cho ông bá hộ đó nghe, nói về ân đức phật, đức pháp, đức tăng. Thì ông bá hộ tỏ ngộ và phát tâm tính thành với đức phật. Thì ngày Mokka Lana ngày gợi ý hai ông bà nên đem cái số bánh này để cúng dường đức phật và chư tăng để tạo nhiều cái phước báo. Thì ông bá hộ mới hỏi rằng đức thế tôn hiện nay ở đâu bạch tôn giả. Thì ngài Mô Liên cho biết là ở tại thành Sawatthi Chetavana, cách đây 120 vô tuần. Ông bá hộ nói rằng nếu mà từ đây đi đến đó xa xôi như vậy mà đem bánh đi thì sợ e rằng đi đến là không còn giờ để mà ăn nữa. Ngài Mục Liên ngài bảo rằng nếu như hai ông bà muốn thì Atma sẽ đưa hai ông bà đi đến bằng thần thông. Thế rồi ngài đã dời cái cầu thang nhà của ông bá hộ từ trên tầng lầu bảy bước xuống thì ngay cái cửa chùa Kỳ Viên. Hai vợ chồng bá hộ đem theo bánh từ ở trên tầng lầu bảy mà đi xuống tầng lầu một thì tới cửa chùa Kỳ Viên rồi, cho nên hai ông bà rất là hoan hỷ đi đến đảnh lễ đức phật và cúng dường bánh đó đến chư tăng. Với cái rổ bánh có bao nhiêu đó, nhưng mà cúng dường chư tăng cả hàng 500 vị cũng vẫn không hết. Rồi hai ông bà, cái số bánh còn dư lại ở trong đó, hai ông bà đã ăn tại đó. Sau khi họ ăn xong, đã no rồi, Đức Thế Tôn ngài bắt đầu thuyết pháp. Hai ông bà đều chứng quả Tu Đà Hoàn và quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Dưới ông đến dưới hoa không hại hương và sắc, cũng bị vị tu sĩ ra vào giữa xóm làng. Một vị tu sĩ mặc dù đi khất thực, đi tới lui ở giữa xóm làng, nhưng mà cái sự hiện diện của vị tu sĩ đó đã giúp ích nhiều cho người khác, chứ không có làm tổn hại cho người khác. Đó là một vị tu sĩ chân chánh, chỉ biết tiếp độ cho người khác, hướng cho người khác, làm cái điều thiện hướng cho người khác, biết quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng. Đó là người làm lợi ích. Tại sao vậy? Là bởi vì một khi mà người những người cư sĩ này được hiểu cái quy lực của Tam Bảo, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì chính những người này họ sẽ thoát khỏi bốn bề ác đạo, và họ sẽ thành tựu được nhiều cái sự hạnh phúc an vui sau khi họ tái sinh ở cảnh giới khác. Vì vậy cho nên nếu mà ngài Mốt Ca Lên Á ngài cho lợi lộc đến ông Bà La Môn, đến ông Bá Hộ đó, thì ông Bá Hộ đó chưa chắc đã là, nếu sau cái kiếp sống đó mà tái sanh về cảnh giới khác được sự an vui. Và đằng này ngài Mốt Ca Lên Á ngài tiếp độ cho hai ông bà biết quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nhờ vậy cho nên hai ông bà đã thoát khỏi bốn đợt đạo do nhờ chứng được quả dự lưu Tu Đà Quật. Như vậy chúng ta cần phải hiểu rằng cái hạng người thứ nhất mà làm lợi ích cho người khác nhiều đó là Đức Phật ngài ám chỉ cho một vị mà có cái sự khéo léo, có cái khả năng hướng dẫn cho người khác, thuyết phục người khác, làm cho người khác có lòng tịnh tính đối với Phật Pháp Tăng, biết quy y Tam Bảo, thì đã cứu giúp cho họ thoát khỏi những cảnh giới khổ đau trong tương lai, và giúp đỡ cho họ thấy được cái quy lực của Phật Pháp Tăng, thấy được cái quy lực của thiện pháp, giúp cho họ như vậy. Thì thưa vị, chẳng những họ lợi ích trong đời hiện tại mà lợi ích cả đời tương lai và đưa đến sự giải thoát nữa. Cho nên hạng người này, hạng tu sĩ này, Đức Phật này gọi là người làm lợi ích cho người khác. Không phải riêng về các vị tỳ kheo mới làm lợi ích nhiều cho người khác bằng cách là hướng dẫn cho những người khác quy Tam Bảo, mà ngay cả những người Phật tử thiện nam hay tín nữ, chúng ta cũng có thể làm được việc đó. Những nơi mà không có gần chùa chiền, những nơi mà không có các vị tỳ kheo an trú trú ngụ, lúc bây giờ chỉ có những người cư sĩ ở tại xóm đó, làng đó, thì những người cư sĩ này nếu như mà họ biết khéo dẫn dắt cho các người khác ở trong làng của mình, ở trong thành phố của mình lên cận giúp, mình mà thấy rõ được cái lợi ích của cái việc những thiện nam những tín nữ này cũng gọi là làm lợi ích nhiều cho người khác. Ngày xưa thời Đức Phật cũng thế, thưa quý vị, có một thiện nam đó đắc quả Tu Đà Quật rồi, rồi khi mà có một buổi sáng người ta đi ngang qua nhà của một ông Bá Hộ, thì người tố gái của ông Bá Hộ đó bước ra bên ngoài để đi lấy nước, thấy ông thiện nam đó, biết ông thiện nam đó là đệ tử của Đức Phật. Cô tố gái này mới đi đến hỏi: thưa bác, cháu có điều thắc mắc, không biết tại sao mà các vị tỳ kheo ở không không có chuyện gì bận rộn, cháu là phận tôi tớ thì thức khuya dậy sớm để làm việc cho chủ thì phải rồi, mà các vị tỳ kheo thì lại cũng thức khuya. Ở buổi tối cháu thường thấy ở trên một cái ngọn đồi xa xa, nơi mà các vị tỳ kheo trú ngụ, ở nơi đó thắp đuốc sáng và loang thoáng hình bóng của các vị tỳ kheo đi kinh hành. Thì ông thiện nam mới nói rằng: này cháu đừng có nghĩ rằng các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật là những vị ở không, các ngài mặc dù không làm việc thế sự như chúng ta, nhưng mà các ngài đã thấy được cái sự luân hồi khổ, vì lo sợ cái sự luân hồi khổ đó cho nên các vị đã tích cực nỗ lực, ban đêm ít có ngủ nghỉ, mà chỉ lo hành thiền rồi đi kinh hành để quán niệm về vô thường khổ não vô ngã, ngõ hầu đắc được quả giải thoát, chấm dứt khổ luân hồi. Ông Thiện Nam nói nguyên thi như vậy, giải thích cho ông nghe. Thế thì cô tôi gái này cổ nghe xong cổ phá từ được sự hoài nghi, cổ không còn nghi ngờ nữa. Cái lúc đó cổ phát tâm trong sạch mới nói rằng: thưa bác, nay cháu muốn quy Phật, quy Pháp, quy Tăng được không? Thượng Thiện Nam mới nói được, vì ở nơi đó không tìm thấy các vị tỳ kheo nào vào buổi trưa đi khất thực ngang, cho nên ông Thiện Nam đó liền đọc tam quy cho cô tín nữ để cổ đọc theo, rồi dạy cho cô tín nữ đó về một trong những địa mục thể trược như là tóc, lông móng, răng da, da răng móng, lông tóc, cứ hành thiền với địa mục đó. Thì ba ngày sau người cháu gái này chứng được đạo quả tu được quần. Thưa quý vị, thì như vậy ông Thiện Nam này cũng được gọi là người làm lợi ích nhiều cho người khác, tức là hướng dẫn cho người khác quy Phật. Quy Pháp quy Tăng được, an cứu họ vào cái niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, tập cho bản thân mình. Ngoài cái việc mà chúng ta làm lễ cho mình bằng cách là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, có cái lòng tịnh tính đối với Tam Bảo, ngoài cái việc mà làm lễ cho mình thì chúng ta cũng nên làm lễ cho tha nhân bằng cách là chúng ta hướng dẫn cho mọi người đều có cái tâm quy hướng nơi Tam Bảo, thì như vậy đó là một điều quý giá vô cùng. Rồi đến cái hạng người thứ hai, thưa quý vị, cái hạng người thứ hai ở đây đó là Đức Phật Ngài muốn nói rằng nhờ một người nào mà người khác được rõ biết đây là khổ, đây là khổ, khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ, khổ diệt. Thời như vậy cũng gọi là một người đã làm lợi ích nhiều cho người khác. Ở cái điểm này đó, thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu cái hạng người thứ hai này là Đức Phật nói là cái hạng người giúp đỡ nhiều, giúp đỡ làm lợi ích nhiều cho người khác, nó thù thắng hơn nữa. Là bởi vì ví dụ một vị tỳ kheo chỉ thuyết pháp hướng dẫn, chỉ hướng dẫn cho người khác biết quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi, thì đó cũng là sự hướng dẫn cho người khác an trú trong thiện pháp. Nhưng mà nếu vị tỳ kheo đó có khả năng thuyết giảng rõ ràng về giáo pháp để cho những người cư sĩ hiểu biết được bốn đế, tức là bốn sự thật ở đời, để họ dựa vào đó mà họ tu tập, cao hơn. Thời như vậy được gọi là một người làm lợi ích nhiều cho người khác mà thù thắng hơn vì tỷ kheo trước. Thời bây giờ, thưa quý vị, các vị tỳ kheo, các vị Phật tử chúng ta có thể thuyết phục người khác, làm cho người khác quan hỷ để quy Phật, quy Pháp, quy Tăng được. Nhưng mà gọi là những vị mà có khả năng để giải thích tường tận, để giúp cho người khác hiểu được cái ý nghĩa của khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, ý nghĩa tứ đế, thì phải nói là khó. Thôi hướng dẫn cho người ta quy Tam Bảo được rồi, nhưng mà rồi kể từ khi mà quy Tam Bảo rồi đó, những người cư sĩ này họ cứ đi chùa làm phước, đi chùa giữ giới chỉ vậy thôi. Thế thì cái vị tỳ kheo nào mà hướng dẫn cho người khác liễu tri được bốn đế, làm sao mà cái vấn đề chánh thi kiến để mà thấy rõ khổ tập diện đạo? Ở đây trong pháp của kinh Đức Phật Ngài có dạy rằng loài người sợ hoảng hốt đi tìm chỗ nương tựa, núi cây, cội cây hoặc đền tháp. Người quy y như vậy không gọi quy y thù thắng, sự quy y như vậy không thoát sự khổ đau, chưa thoát sự khổ đau. Rồi Đức Phật Ngài giải thích rằng ai quy y Phật, quy y pháp và tăng chúng, ai dùng chánh tri kiến thấy rõ khổ và khổ tập, thấy rõ sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ, đó là sự quy y thù thắng. Có quy y như vậy mới thoát mọi khổ đau. Bởi vì ở đây thưa quý vị, khi một người mà họ hiểu biết được đây là sự khổ, đây là chân lý về sự khổ, tức là ái tham, đây là sự diệt khổ, tức là niết bàn, và đây là con đường đưa đến sự diệt khổ, tức là bát chánh đạo. Cái sự diệt khổ là niết bàn, và họ nhiệt tâm thực hành theo cái con đường bát chánh đạo để đưa đến sự diệt khổ đó. Nhờ có chánh tri kiến này mà người này chẳng những thoát khỏi sự khổ đau ngay trong hiện tại, mà người này có thể là chứng đắc được quả vị thù thắng từ Tu Đà Quần cho đến A La Hán. Không giải thoát được trong kiếp hiện tại thì cũng giải thoát ở trong kiếp tương lai. Và chính gây như người Phật tử chúng ta là những người đã từng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, thì ở đây chúng ta cũng cần phải lưu ý. Nếu mà chúng ta chỉ bằng cái niềm tin đối với Đức Phật giáo Pháp thì chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi mà chúng ta nghĩ là đủ rồi, thời như vậy là chúng ta vẫn còn lục tục đi ở phía sau người khác. Chúng ta tu tập một thời gian, quy y một thời gian, 5 năm, 10 năm, chúng ta phải học giáo lý thật rành rẽ, làm sao để chúng ta thấy rõ được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quá lắm là chúng ta giữ thêm được năm giới nữa thì được xem là chúng ta dậm chân tại chỗ, chứ chúng ta không có tiến hóa. Cho nên ở đây cái sự quy Phật, quy Pháp, quy Tăng không có thù thắng bằng cái sự mà chánh tri kiến lai hằng đề cao, lai hằng thuyết giảng bố kế đó. Và khi mà chúng ta biết được như vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng nếu như mà hạng người nào, nếu như một vị nào mà chỉ giúp cho người khác quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thôi thì đó cũng là làm lợi ích cho người nhiều cho người khác, nhưng mà không bằng, không thù thắng bằng một vị mà giúp cho người khác hiểu rõ được bốn đế. Đây là điều mà chúng ta phải chú ý. Không phải là ngẫu nhiên mà Đức Phật Ngài thuyết hạng trước hạng sau, không phải ngẫu nhiên mà có cái sự chú ý sắp xếp thứ tự. Rồi bây giờ đến cái hạng người thứ ba. Hạng người thứ ba này chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy đây là cái hạng người làm nhiều lợi ích cho người khác, mà làm nhiều lợi ích đó bằng cách hoàn toàn thù thắng, vượt trên tất cả hai hạng người kia. Ở đây chỉ cho Đức Phật và các vị A-la-hán, bởi vì các ngài xuất hiện ở đời, các ngài đã giúp cho nhiều cho chúng sinh khác. Trong cái đoạn thứ ba này đó, thì Đức Phật này dạy rằng lại nữa này, cái tỳ kheo, do người nào mà người khác được đoạn trừ các lậu hoặc nghi trong hiện tại với thắng trí tự bình, chứng ngộ chứng đạt an trú vô lậu tông giải thoát, tuệ giải thoát như vậy, đây là hạng người làm nhiều lợi cho người khác. Chính Đức Phật là người đã làm cái công việc đó ở trong vô minh bóng tối. Nhưng mà kể từ khi mà Đức Phật ngài xuất hiện ở đời, từ khi mà giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề, rồi ngài đi đến tại Varanasi Isipatana để chuyển pháp luân, ngài đã thuyết pháp độ cho năm thầy Kiều Trần Như, chứng được quả vị giải thoát, quả vị A-la-hán. Sau đó ngài tiếp độ cho Giá Xá và 55 người bạn của Giá Xá xuất gia và trở thành những vị A-la-hán. Rồi ngài lại tiếp độ cho 3 vị đạo sĩ Kassapa và 1000 vị đạo sĩ Tỳ Tùng cũng chứng A-la-hán quả. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện với văn nghĩa cụ túc: toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn cuối. Những chúng sanh nguy hiểm như là tướng cướp Angulimala mà Đức Phật vẫn tiếp độ cho xuất gia và trở thành vị A-la-hán, để rồi vị ấy sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, sau đời sống này không có đời sống khác. Đó là làm lợi ích nhiều cho người khác. Quan Đại Thần Sanh Tý có một cái cô thị thiết mà Quan Đại Thần vị rất là sủng ái, rất là thương yêu. Chẳng may cái cô thị thiết của vị đại thần đó bị trúng gió mà chết. Vị đại thần này với cái tâm thương tiếc và bị ái nhiễm chi phối, đi đến chỗ thất vọng, buồn thảm, sầu muộn, liền đi đến Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn đã trông thấy Quan Đại Thần này từ xa đang ngồi trên lưng tượng. Đức Thế Tôn biết rằng Quan Đại Thần Sanh Tý này có nhân duyên chứng quả La Hán và sẽ viên tịch trong 7 ngày, nên Đức Thế Tôn ngài đã thuyết pháp nói về cái sự chúng sanh khổ do ái dục chi phối, ái dục thiêu đốt. Người mà dứt trừ được ái dục, dứt trừ được sự thương tiếc đó thì sẽ không có sự khổ đau. Khi mà nghe xong thời pháp đó, thì Quan Đại Thần Sanh Tý đã chứng quả A-la-hán dầu trong hình thức người cư sĩ. Rồi sau đó đã xuống khỏi lưng voi đến đại lễ Đức Phật và xin phép Đức Thế Tôn cho một niết bàn. Lúc bây giờ các vị tỳ kheo mới bạch hỏi Đức Phật: Quan Đại Thần Sanh Tý này tái sanh về đâu? Thì Đức Phật cho biết vị đó đã lậu tận giải, đã đoạn tận các lậu hoặc và đã được giải thoát. viên tịch nước tạng. Thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo hỏi tiếp và Đức Thế Tôn với hình thức cư sĩ như vậy, dầu cho vị đó A-la-hán nhưng mà quả tán rồi thì cái xương cốt của vị đó như thế nào? Đức Thế Tôn mới giải rằng những hạng người đáng lập tháp thờ trong đó có vị A-la-hán, dầu hình thức là người cư sĩ nhưng quan đại thần Sankati đã là một vị A-la-hán, thì sau khi quả tán xong hãy để cho những người cư sĩ phụng thờ xá lợi. Sự xuất hiện của Đức Phật phải nói là một vị sanh ra ở đời vì lợi ích nhiều cho chúng sanh, vì sự an vui cho chư thiên và nhân loại, vì lòng bi mẫn cho đời. Những chúng sanh do vô minh là mù mắt, ngài thuyết pháp làm cho sáng mắt. Những chúng sanh do phiền não làm cho khẩu nghiệp ác, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp thì họ trở thành có khẩu nghiệp thiện, gọi là người câm mà biết nói, vân vân. Thì ở đây thưa quý vị, không những chỉ có Đức Phật làm lợi ích nhiều cho người khác bằng cách là giúp cho người khác đoạn tận được các lậu hoặc phiền não chính, mà những bậc A-la-hán khác đệ tử của Đức Phật như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên, ngài cũng đã tiết độ nhiều cho những thị nam tử đi xuất gia và chứng quả A-la-hán. Như vậy thì người làm nhiều lợi ích cho chúng sinh khác một cách thù thắng. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy. Thì như vậy nó tóm lại là chúng là ba hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Nó đi tuần tự thứ lớp. Nếu mà mình thuyết phục cho người khác hiểu được lợi ích của sự tu tập quy tam bảo, giúp cho người khác có cái tâm, có cái hướng tâm quy tam bảo, thì như vậy cũng là làm lợi ích cho người khác. Nhưng mà cũng chưa bằng là khi mà chúng ta tiết độ cho người khác, giải thích cho người khác liễu tri được bốn đế, hiểu biết được khổ tập diệt đạo để mà tinh tấn nỗ lực tu tập. Nhưng mà làm như vậy cũng chưa phải là thù thắng, khi mà tự mình đã trở thành một vị A-la-hán, tự mình đã tu tập giải thoát, hướng dẫn cho người khác cũng được giải thoát như mình. Như vậy mới gọi là làm lợi ích nhiều cho người khác bằng thù thắng. Đó là ba hạng người mà Đức Phật ngài đã thuyết. Ở đây thưa quý vị, khi mà Di Mẫu của Tâm Y, khi ngài trở về cái Tỳ La Vệ, Di Mẫu của Tâm Y và các mệnh phụ phu nhân khác đã chứng đắc quả tu được quần, và sau khi vua Tịnh Phạn phiên tịch niết bàn, vua Tịnh Phạn cũng chứng A La Hán lúc cư sĩ thưa quý vị. Sau khi vua Tịnh Phạn phân hà niết bàn thì lúc bây giờ Di Mẫu của Tâm Y đã cùng với 500 mệnh phụ phu nhân, các quan đại thần ở trong triều cũng lội bộ từ Ca Tỳ La Vệ đến quê Kali để xin Đức Thế Tôn cho phép họ được xuất gia làm vị tỳ kheo ni trong giáo pháp này. Một mặt vì lợi ích cho, vì cái sự trường tồn của giáo pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã không chấp nhận lần thứ nhất, lần thứ hai, Một mặt khác là về vì Ngài muốn răn đe nữ nhân khi mà xuất gia thì phải có cái sự nghiêm túc, cho nên Ngài đã từ chối lần thứ ba. Và Tôn giả Nan Đa đã khéo đặt vấn đề để cầu xin là bạch Đức Thế Tôn với Đức Thế Tôn đã nuôi dưỡng Đức Thế Tôn từ nhỏ, và nay vị ấy xin xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni xin Đức Thế Tôn hạ tiết độ. Và chính vì mẫu Gotami đã từng tự tay dệt may tấm y cà sa quý giá để cúng dường đến Đức Thế Tôn, thì sẵn đó Đức Thế Tôn Ngài mới dạy về ý nghĩa quả thật vị khi mà di mẫu Gotami cúng dường đến Đức Như Lai, gọi là để trả ơn một người đã giúp đỡ nhiều cho di mẫu. Đã giúp cho Di Mẫu được thấu triệt các pháp và trở thành một vị tu. Thưa quý vị, ở cái đoạn thứ ba, ở cái đoạn thứ tư, cái đoạn mà chúng ta nói là nếu mà chúng ta không có tác ý thì chúng ta sẽ thấy cái đoạn này rất khó hiểu. Ba hạng người này này có tỳ kheo làm lễ nhiều cho người khác, ta nói rằng không có một người nào khác làm lễ nhiều hơn cho bằng ba hạng người này. Bây giờ cái câu này thì chúng ta hiểu như thế nào? Ở đây thưa quý vị, bây giờ chúng ta dùng một cái chủ từ, một chủ từ khác để chúng ta nói chuyện thì chúng ta sẽ hiểu. Một vị giúp cho người cư sĩ Quy Tam Bảo được gọi là vị ấy làm lễ chiều cho chúng sanh. Một vị mà giúp cho người khác hiểu được ý nghĩa nghĩa lý của bốn diệu đế, như vậy gọi là làm lễ chiều. Một vị mà giúp cho người khác được giải thoát ngay trong hiện tại, đắc quả la hán, thì như vậy được gọi là làm lễ chiều cho người khác. Ba hạng người này làm lễ chiều cho người khác mà không có ai được gọi là làm lễ chiều cho người khác bằng ba vị này. Dầu cho các khu độc có bố thí mỗi ngày cho các vị sa môn và la môn, những người nghèo khổ cô độc bần hàn, dầu cho được cái mỹ danh là Anathapindika cấp cô độc, dầu như vậy đi nữa cũng không gọi là làm lễ nhiều cho chúng sanh khác, bởi vì chỉ cho thức ăn thức uống làm lễ trong hiện tại thôi. Nhưng mà đối với một vị tỳ kheo hoặc là một vị a la hán thì Ngài đã giúp cho chúng sanh khác là lợi ích trong hiện tại, lợi ích tương lai, là kiếp sau, mà lại giúp cho, và hơn thế nữa là giúp cho những người khác giác ngộ chấm dứt sinh tử luân hồi. Cho nên dầu cho bố thí nhiều cũng không gọi là làm lợi ích cho người khác hơn ba vị này hơn. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy. Chính thế mới có câu nói rằng Sapada năng tham đa năng chi na tí, tham đa năng tức là thí pháp, thí pháp thắng tất cả sự thí. Khi mà thí pháp cho người khác nghe đó, giúp cho người khác được quy y tam bảo, giữ năm giới, thí pháp giúp cho người khác hiểu rõ được tứ đế, nhờ thí pháp mà giúp cho người khác đoạn trừ các lậu hoặc và được giải thoát. Cho nên cái sự thí pháp đó của Đức Phật, bố thí pháp của Đức Phật thì các ngài bố thí như vậy là thù thắng hơn tất cả sự thí bằng vật chất. Cái chỗ mà gọi là không thể khéo, không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia như đảnh lễ vân vân, cái câu nói đó thứ gì nó hơi tối nghĩa, hơi tối nghĩa. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải hiểu theo cái mạch văn Bali đó, tức là đối với ba hạng người mà làm lễ nhiều cho chúng sanh như vậy đó, thì ba hạng người đó xứng đáng để mình trả ơn, xứng đáng để mình trả ơn bằng cách là đảnh lễ, đón rước, hành động thân thiện và cúng dường vật dụng cho các vị ấy. Bởi vì cho nên tại sao mà có cái lệ là người cư sĩ khi mà nghe pháp xong họ cúng dường, họ cúng dường cho pháp sư. Có nhiều người họ nói rằng đó là pháp thí, thì thật ra pháp thí vị pháp sư mới là pháp thí, vị pháp sư thuyết pháp cho người khác gọi là pháp thí, còn người cư sĩ khi mà cúng dường lại cho pháp sư gọi là tài thí amisadana, chứ không phải là thamadana. Thamadana là vị pháp sư cho cái ý nghĩa giáo pháp đến cho người cư sĩ gọi là pháp thí, còn người cư vị pháp sư như vậy gọi là tài thí. Nhưng ở đây trong cái ý nghĩa đó nó có hai, một là vì người cư sĩ sau khi nghe pháp xong họ hiểu được pháp, họ hoan hỷ quá, họ nghĩ rằng người mà vị tỳ kheo này đã thuyết pháp giúp cho ta được nhiều lợi pháp sư này bằng cách là ta cúng dường y theo Phật vô mà Đức Phật đã dạy, thì đó được gọi là một cái sự trả ơn, trả ơn cho người đã làm nhiều lễ cho mình. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì ở đây Đức Thế Tôn ngài nhắc cái điểm này cho Tôn giả Ananda nghe để thấy rằng cái việc mà bà Di Mẫu Gotami đem bộ y quý giá đến cúng dường cho Đức Phật đó không phải là đức, không phải là bà thi ân đến Đức Phật, mà gọi là trả ơn cho Đức Phật. Cũng như bà đã thường nói, báo thân ngài do tôi nuôi dưỡng, pháp thân tôi tăng trưởng nhờ ngài, cái gì nhờ Đức Phật. Cho nên bà nhớ cái công ơn đó, khi bà chứng quả Tu Đà Hoàn là bà đã dứt tuyệt cái con đường sinh tử luân hồi bốn đời ác đạo, và nhớ cái công ơn mà Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho bà nghe như vậy, cho nên bà khởi lòng tỉnh tính và trả ơn bằng cách là cúng dường vật chất đến Đức Phật bằng cái bộ y quý giá. Thì Đức Phật ngài thuyết như vậy để cho Tôn giả Nanda hiểu rõ là không phải là Đức Phật là người thọ ơn của bà, không phải là bà thi ân đến Đức Phật, mà chính bà là người trả ơn Đức Phật, bởi vì ngài là người đã làm lợi ích nhiều cho người khác, làm nhiều lợi ích cho bà, đã an trú cho bà hiểu được bốn đế, quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Điều đó người Phật tử chúng ta phải hiểu như vậy. Và ở đây thưa quý vị, cái bài kinh Đắc Thế Na Quy Phong Giá đọc đi đọc lại cho kỹ, chúng ta sẽ thấy rõ cái ý nghĩa này. Và hôm nay thì đề tài thuyết giảng của chúng tôi qua cái đoạn kinh Sống Lợi Lạc Cho Mình Cho Đời, tức là chỉ cho ba hàng người làm lợi ích nhiều cho chúng sanh, cho người khác. Chúng tôi xin được kết thúc cái phần bài giảng ở đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái thời gian để thảo luận. Kính phụng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều hợp cho cái phần thảo luận hôm nay. Kính chúc chư tôn đức được an vui, và kính chúc quý vị Phật tử chúng ta được nhiều tiến hóa. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Sở hữu chương trình Thượng Tọa Tự Sư. Và Thượng Tọa Tự Sư biết Thượng Tọa mới giảng xong, nhưng mà xin thỉnh Thượng Tọa trả lời cho cô này. Là ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng cái người mà thực sự đáng để cho mình tri ân đó, mà có ba hạng người mà mang lại lợi lạc cho mình rất là nhiều, là hạng người giúp cho mình được quy tam bảo, hiểu rõ tứ đế, đoạn trần thiện não. Phải chăng là ba cái công đoạn quan trọng nhất ở trong cuộc đời tu tập của mình, có phải vậy không? Xin Thỉnh Thế Tôn Hoàng Hỷ trở lại để nói một ít về điểm này.
Nam Mô Bụt Thà Dạ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, quả thật đúng như vậy. Trong cái việc tu tập á, ba cái công đoạn rất là quan trọng. Trực ở đời thì cái thời kỳ đó là chúng sanh tự giác ngộ, tự mình giác ngộ tứ đế để được giải thoát, gọi là Pachikabutha, tức là độc giác, Phật độc giác. Ngoài cái thời kỳ đó ra thì cái thời kỳ mà có vị chánh đẳng giác xuất hiện ở đời như là Đức Phật Gautama của chúng ta chẳng hạn, thì đối với những cận sự nam, cận sự nữ, hay là những người, những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, xuất gia và công giáo pháp, thì công đoạn tu tập thì chúng ta phải nhớ trước nhất là chúng ta phải có niềm tin và có lòng tỉnh tính đối với Phật Pháp Tăng. Bởi vì trong bài kinh Chitukila Sutta và kinh Tâm Quang Vu đó, Đức Phật này có giảng rằng nếu mà vị tỳ kheo nào có sự nghi ngờ bậc đạo sư, tức là nghi ngờ giáo Phật, nghi ngờ Đức Phật, nghi ngờ giáo pháp, nghi ngờ tăng chúng, nghi ngờ các học giới, và được gọi là vị tỳ kheo sống với tâm quan vu, bởi do không có niềm tin nơi Phật, nơi pháp, nơi tăng, nơi các học giới, và không có cái tâm thuận thảo mát mẻ, đoàn kết của các bạn đồng phạm hạnh, thì khiến cho vị này thối thất tinh tấn, lạc hướng, không biết tu tập ở đâu. Bởi vì một người khi mà không có tin Đức Phật, không có tin giáo pháp, không tin tăng chúng, thì tự hỏi tu tập là tu cái gì. Cho nên nói thưa quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự quy y tam bảo của thăng sát năng, tham ăn sát năng, quy pháp bảo sang thăng sát năng, đó là cái bước đầu để quyết định, để định hướng cho chúng ta con đường chúng ta đi, tức là con đường tu tập giải thoát. Cho nên những ai phủ nhận sự quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì những người đó nếu mà họ nói rằng họ có tu tập tinh tấn thì chẳng qua là họ nói khoa trương thôi. Chứ con đường này là con đường duy nhất, Eka Yano Makko, Eka Yano là con đường độc nhất để đưa Niết Bàn. Và con đường đó chỉ có Đức Phật là mới vạch ra, là mới tìm thấy. Bởi vậy cho nên khi mà quy Phật, quy pháp, quy tăng á, bằng cái đức tin kiên trì dũng mãnh, thì cái người này sẽ có sự tiến hóa, có sự tiến bộ trong giáo pháp rõ rệt. Chúng ta thấy những vị tỳ kheo xuất gia vào trong giáo pháp, hay là những vị tỳ kheo ni xuất gia vào trong giáo pháp, những vị nào mà giỏi về giáo pháp, những vị nào mà hành thiền tinh tấn, những vị đó đều phải có niềm tin nơi Phật pháp, nơi Phật pháp tăng cả. Còn những vị xuất gia mà thiếu lòng tin ở giáo pháp, không có thiết tha quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì đừng nói là hành thiền, ngay cả cái việc mà học Phật ngôn, học giáo lý, học cũng không nổi nữa. Học không có lọt vào trong cái bộ não được, bởi vì không có sự quyết tin. Cho nên đó là cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn kế tiếp là nếu như một người mà họ đi vào giáo pháp này mà họ không hiểu được bốn đế, tức là bốn cái chân lý mà Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết, đã trình bày, thì người đó xem như là không biết gì về giáo pháp, không biết gì về giáo pháp. Cho nên Đức Phật bao giờ cũng vậy, khi Ngài thuyết pháp, Ngài độ cho các vị thiện nam tử, thoạt đầu thì Ngài thuyết về Bhuttikatha, tức là Ngài thuyết về tuần tự pháp như bố thí, trì giới, thuyết về cái sự an vui ở các cõi trời, rồi Ngài thuyết về cái quả báo, Ngài thuyết về cái sự nguy hiểm của các dục, rồi cái sự xuất ly của các dục. Khi mà Ngài trình bày như vậy xong, Ngài tuyên bố, Ngài giảng cho nghe về tứ đế, nghe xong là người đó đắc đạo quả tu được quần, nghe xong các vị nam đế tỏ ngộ liền. Cho nên ở đây đó, trong đời sống tu tập của chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ có thoạt đầu chúng ta quan hỷ quy Phật, quy pháp, quy tăng, nhưng mà chúng ta cứ dậm chân tại chỗ, ngày nào cũng biết quy Phật, quy pháp, quy tăng, đó tu tập xong nó đơn điệu, nó lạc lẽo quá. Nhưng mà nếu mà chúng ta khéo suy nghĩ, khéo học giáo lý và chúng ta tỏ ngộ được tứ đế đó, thấy đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường sự diệt khổ. Cho dù không phải là chúng ta liễu tri tứ đế như là vị A-la-hán, ít ra chúng ta cũng phải hiểu được, thì như vậy được xem như là một người Phật tử, hay là một vị tỳ kheo, một vị xuất gia, gọi là thông hiểu được giáo pháp. Cho nên cái giai đoạn đó, thứ hai là cái giai đoạn cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Rồi nhờ cái giai đoạn mà chúng ta liễu tri được tứ đế đấy, chúng ta mới nỗ lực tu tập và chúng ta đạt đến cứu cánh giải thoát, tức là ngay trong hiện tại này chứng và trú với tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Tâm giải thoát mình biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác, biết rõ như thế là cái sự giải thoát. Ngày xưa, thưa quý vị, những thiện nam tử xuất gia vào trong giáo pháp thì bao giờ cũng để chúng sanh cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà chín mùi căn duyên, cho nên hễ xuất gia vào trong giáo pháp thì có cái quyết tâm để chứng đạt quả vị ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải chờ đợi hẹn ước ở trong tương lai, ước nguyện trong tương lai. Do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng ba cái điều này, tức là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì tỏ ngộ hiểu biết được tứ đế, thông hiểu được tứ đế và giải thoát khỏi các lậu hoặc phiền não, đó là ba cái công đoạn của sự tu tập. Mà chính vì vậy cho nên á, người nào mà dẫn dắt cho người khác thành tựu được ba cái công đoạn này thì xem như là vị ấy đã giúp đỡ nhiều cho chúng sanh rồi, đã giúp đỡ nhiều cho chúng sanh. Còn nếu mà chúng ta có tiền bạc, chúng ta chỉ giúp đỡ cho chúng sanh bằng cách lâu lâu đi làm việc từ thiện, bố thí chỉnh bần, đi về, thì những chúng sanh kia họ lãnh nhận cái đồ bố thí của mình xong, họ ăn uống, họ vui cười, rồi họ vẫn làm thân ác khẩu ác ý giác, thì sau khi chết họ cũng phải bị đọa thôi, chứ không phải là nhờ vào cái sự bố thí của mình, bố thí vật chất của mình mà họ được sanh thiên hay là họ được niết bàn đâu. Cho nên mình bố thí là việc từ thiện cũng là làm lợi ích, nhưng mà chưa phải là thù thắng, mà lợi ích, làm lợi ích thù thắng thì chúng sanh như vậy gọi là làm lợi ích nhiều. Bởi vậy quý vị biết tại sao mà Rahula lúc Đức Thế Tôn trở về cái Tỳ Lập Vệ lần ngày đầu tiên đó, thì công nương Yayudhara mới dạy con trai của mình Rahula đi đến Đức Phật xin cho mình thừa kế những kho châu ngọc để được làm vua. Thì Rong Lá lúc đó mới 7 tuổi thôi, lẻo đẻo theo chân Đức Phật, rồi mới xin với Đức Thế Tôn cho mình được thừa kế cái ngai vàng. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn là mới suy nghĩ rằng nếu mà cho tài sản của thế gian đó thì sẽ làm cho Rong Lá khổ đau trong luân hồi thôi. Và ngài quan sát biết rằng Rong Lá trong quá khứ cũng đã từng có cái hạnh nguyện ở dưới chân của chư Phật trong quá khứ để nguyện được giải thoát trong tương lai. Cho nên Đức Phật ngài suy nghĩ, vậy ta hãy ban cho Rahula thánh sản Ariyathana. Rồi ngài mới bảo tôn giả Sariputta làm lễ xuất gia cho Rahula. Và sau đó nhờ cái sự chắc dẫn thuyết giảng của Đức Phật và của ngài Sariputta mà Rahula đã trở thành một vị A-la-hán. Cho nên ở đây thưa quý vị, dắt dẫn cho người khác được xem như là cho họ một kho tàng quý giá, một thánh sản. Đây là điều mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng vừa hỏi chúng tôi. Xin dứt lời Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Sa thú ở kinh trên thượng tọa Thầy Sư. Đại Đức Tư Quyền, không biết Đại Đức Tư Quyền có nghe được không? Xin được kính Đại Đức Tư Quyền hoan hỷ. Đức Tự Quyền dựa lên trên câu hỏi và lời câu trả lời của thượng tọa Tư Sư vừa rồi đó, thì Đức Tự Quyền ngày nay có một số người đặc biệt là ở tại Tây Phương, họ quan niệm rằng Đạo Phật là một kho tàng của triết lý và của nhiều cái sự hướng dẫn về đời sống tâm linh. Mình có thể học lời Đức Phật dạy, có thể làm theo lời Đức Phật dạy như là tu thiền chẳng hạn, nhưng mà mình không cần phải quy tâm bảo, họ sẽ quy tâm bảo nó mang tính chất là như là đạo giáo, mà họ đã họ không cần cái tôn giáo nữa, họ chỉ cần sự thực hành thôi. Không thì Đại Đức Thích Quyền nếu mà họ quy tâm bảo, họ thực hành Phật pháp thì họ có được, họ có một cái trở ngại gì không? Xin thỉnh Đại Đức Thích Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, thành kính đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta. À, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô anh cha. Cô kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện rung râm. Thân chào đến quý tín hữu sư cô cùng sư phụ tử. Sự tính bạch thượng tọa thì quả thật thì Đức Phật Ngài không có bắt buộc ai phải quy y theo Ngài. Đức Phật Ngài không có muốn ai. Sau khi nghe Ngài nói cái gì đó, cái thích, cái vui, cái là đi theo con như quy y nơi Ngài. Đọc nhiều lần trong kinh văn thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài cũng nói sau khi chúng ta hiểu, sau khi chúng ta thực nghiệm, chúng ta mới rồi chúng ta quy y cũng không sao. Và ở đây hỏi rằng nếu như mà bây giờ chúng ta không quy y Phật gì cả, đứng trên thần lấy cái triết lý, lấy cái lời dạy của Ngài mà chúng ta thực hành, thì như vậy xem như chúng ta đã có một cái quy y, có phải như vậy không? Thì quả thật nếu như một người nào mà họ suy nghĩ như vậy, đó là cái quyền của họ, là gọi là chính xác. Và cũng như Phật Ngài, như chúng ta nhớ, không có giáo đồ, không có cái tinh thần mà khuyến khích. Phật Ngài bảo bây giờ các ngươi phải đi tìm để thu nhặt tín đồ, phải thu nhặt đệ tử, phải thu nhặt bao nhiêu người, phải là làm lễ quy y như thế này, làm lễ truyền tâm, truyền ấn, truyền trao điều này pháp kia nọ cho người ta, hoàn toàn không có. Mà Ngài chỉ kêu tất cả hãy thực nghiệm, tất cả hãy thực hành cái lời dạy của chính Ngài. Sau khi đó quy y nơi Ngài thì cũng không muộn. Thì ở đây chúng ta thấy nó được yên lành, nó được tốt đẹp. Và họ tu như vậy họ nghĩ rằng đã tốt rồi. Nhưng kính thưa quý vị, quả thật thì trên tinh thần cái giá trị của cái tông chỉ của Phật giáo á, không có khuyến khích, không có buộc, không có khuyến khích và cũng không có buộc chúng ta phải như thế này, phải như thế kia. Nhưng quả thật nếu là một con người sau trước khi chúng ta quy y, chúng ta có niềm tin, hay là sau khi chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta thực nghiệm Phật pháp mà chúng ta có niềm tin, chắc chắn rằng người ấy sẽ quy y. Cái lý thì nói như vậy, nhưng cái sự thì khi mà vào việc thì chắc chắn họ phải làm. Đây là một việc thứ nhất. Cái việc thứ hai, bây giờ chúng ta ví dụ chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn làm việc cho một quốc gia đó, muốn giúp đỡ, muốn cống hiến, muốn giúp ích cái gì đó, nhưng chúng ta là một không phải là một công dân. Chúng ta không có quốc tịch, chúng ta không có một quốc tịch rồi, cho nên không có một quốc tịch như vậy thì chúng ta không có một cái quyền, cái quyền lợi, chúng tôi tạm gọi là cái quyền lợi của mà khi chúng ta ở cái xứ, ở cái dân tộc đó, cái ở cái nước đó, thì nếu không có quốc tịch thì thời chúng ta sẽ thiếu nhiều thứ, các cái quyền lợi. Và tại sao ở đó cái quốc tịch nó là cái gì? Nó nói lên cái tinh thần mến yêu cái đất nước đó. Và đây là một cái đất nước mà chúng ta nghĩ rằng nó như là cái nhà của ta, nó như là quyến thuộc ta, nó là nơi thứ nhất của nó, đây là nơi chôn nhau cắt rúng của ta, vân vân. Thì chúng ta phải có cái tình, phải có cái tâm như thế. Thì quả thật trước nhất quy y thì nó phải đặt trên cái nền móng của cái niềm tin, mà niềm tin đây chính là một cái hạt giống mới nảy sinh các cái thiện sự. Nếu như người ấy nói rằng bây giờ ta không cần quy y mà ta chỉ cần thực hành Phật pháp, thì nói như vậy nhưng người ấy sẽ khó thực hành pháp một cách được trọn vẹn. Và khi khó thực hành pháp được một cách trọn vẹn và cũng khó có sự thành tựu pháp, bởi vì ở đó thiếu cái giá trị niềm tin, một cái chính tín, một cái niềm tin đây mà dựa trên cái cơ sở của chính tín, khi họ hiểu, khi họ nghiên cứu, khi họ thực hành thiền định, thì họ cảm thấy nó chỉ một điều thôi, thân tâm khinh an, họ cảm thấy không có nhiều phiền não, họ cảm thấy rằng cuộc sống nó biết, thấy được cái sự buông bỏ, thấy được cái chánh niệm, thấy được cái sự tỉnh thức tỉnh giác trong cuộc sống này, đây là một quý giá, thì lập tức họ nhớ đến những cái lời dạy của Phật. Bởi vì sao vậy? Nếu như Đức Phật dạy mà nếu muốn thực hiện được mà chúng ta thấy được tâm nó an, thân nó an, tâm an, hoặc là có định có niệm, thì ở đó phải có giới. Mà có cái giới, nếu như mà chúng ta thọ trì học giới được, ở đó chúng ta phải có cái niềm tin, thì chúng ta mới thọ trì cái giới. Và một trong những cái chúng ta nhớ rằng một trong những cái pháp, tức là có kỉnh cái điều học, biết tôn trọng điều học. Chúng ta không hoài nghi về cái điều học, chúng ta không hoài nghi về Phật, hoài nghi về Pháp, hoài nghi về Tăng. Mà nếu như không hoài nghi về Phật, về Pháp, về Tăng, thì ở đây là chúng ta sẽ có một cái sự niềm tin đặt trọn vẹn, thì ở trong đó nó hàm chứa cả cái nghĩa quy y. Đây là thứ nhất. Cái lý thứ hai, tôn trọng học giới, tôn trọng điều học, đi bằng một cái sự thực nghiệm, bằng một niềm tin hết sức là vững chắc, sống ở ngay cái hiện kiếp khổ đau này, chắc chắn rằng họ sẽ thấy rằng điểm tựa và nơi nương náu của chính họ, đó chính là Phật, đó chính là Pháp, đó chính là Tăng. Và con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu
sau thủ kính trường đại đức Thích Quyền, đại đức Pháp Tân, không biết đại đức Pháp Tân nghe được không? Hôm nay nghe nói đại đức Pháp Tân có học nhiều trục trặc kỹ thuật. Nếu đại đức Pháp Tân nghe được, xin trình đại đức Pháp Tân. Dạ vâng. Đại đức Pháp Tân, ở đây chúng ta nói về cái sự hướng dẫn hay là khai thị người khác. Có nhiều người thắc mắc là ví dụ như ngày cái đầy đủ ba la mật rồi thì tại sao cần phải đến sự khai thị của Đức Phật? Và nếu cần đến sự khai thị Đức Phật phải chăng cái này chưa đầy đủ ba la mật? Và để Đức Phật Tân Hoa Kỳ giải thích là tại sao cái khả năng tự mình giác ngộ đó là một điều cực kỳ khó khăn. Xin thỉnh đại Đức Phật Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tòa Tệ Siêu, Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Tệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong râm. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà một vị thinh văn đó, thì cái điều này đó thì được cái sự khai thị của một bậc toàn giác. Trong ba cái hạng Phật, trong ba hạng Phật đó, hạng Phật toàn giác, hạng Phật độc giác và hạng Phật thinh văn đó, thì chỉ trừ hạng Phật toàn giác và hạng Phật độc giác thì tự giác ngộ. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Phật toàn giác như Đức Phật Gotama của chúng ta thì Ngài cũng tự giác ngộ. Rồi chư Phật độc giác thì các Ngài cũng tự giác ngộ. Điều đó cũng không cần phải ai khai thị. Riêng đối với các bậc thinh văn thì điều này đó, bởi vì chúng ta thấy rằng các cái pháp độ của chư Phật đó, dù là chư Phật thinh văn, chư Phật độc giác, chư Phật toàn giác ấy, đều là thành tựu mỗi 10 pháp độ như nhau. Nhưng mà các bậc như độc giác hay là các bậc toàn giác, chẳng hạn như chúng ta thấy rằng chư Phật toàn giác thì các ngài được thành tựu ở 30 pháp độ, 10 pháp độ ở bậc thường, 10 pháp độ ở bậc trung và 10 pháp độ ở bậc cao thượng đó. Thì ở đó các ngài tự giác ngộ. Còn chư Phật độc giác cũng vậy, chư Phật thành độc giác thì thành tựu ở 20 pháp độ, cũng bằng ở 10 pháp độ. 10 pháp độ như là bố thí, trì giới, tu tiến, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, vân vân. Thì những cái pháp độ đó là những cái nền tảng mà trong mỗi kiếp, theo chúng tôi nghĩ rằng trong mỗi kiếp, dù là chư Phật độc giác hay chư Phật thinh văn hay chư Phật toàn giác, thì trong mỗi kiếp qua, suốt trong dòng luân hồi, các ngài phải vẫn phải tu tập những điều đó. Tổ bổ túc ba la mật để được được đầy đủ trọn vẹn. Bởi vì những cái điều đó, đó là những cái mà chúng ta thấy rằng là như là một cái nền tảng sẵn có của một cái vị, để trở thành một vị Phật. Ví dụ như chúng ta thấy rằng để mà trở thành một bậc thinh văn thì các vị ấy phải thành tựu các pháp độ, thành tựu các pháp độ. Không có các pháp độ nào có thể khiếp khiếp hơn các pháp độ nào. Hãy là gọi là 10 cái pháp độ ở về giáo điển của Phật giáo, ở kinh điển Pali thì chúng ta thấy ở 10 pháp độ. 10 pháp độ thì dù là xuất gia thì các ngài cũng phải xuất gia cho được thành tựu cái pháp độ xuất gia, hay là bố thí cũng được đầy đủ, trì giới cũng được đầy đủ, tu trí tuệ cũng được đầy đủ, tinh tấn cũng được đầy đủ, hay là nguyện độ, chí nguyện tâm tự tâm xã. Thì mỗi cái pháp độ gì đó nó là một cái nền tảng ấy. Thì cái quá trình mà bổ túc pháp độ ba la mật đó, nó giống như cái người mà chuẩn bị cho mình cái đèn, chuẩn bị cho mình cái đèn. Cái đèn thì chúng ta hình dung cái đèn thì nó có bao gồm cả chân đèn, rồi những cái bình đèn, rồi cái họng đèn, rồi cái dặn, rồi tim, rồi các cái ống đèn, bóng đèn này. Những cái điều cần thiết đó, nó cần thiết. Rồi dầu ở trong đó cũng phải có. Thì cái mà chuẩn bị đó đó, chuẩn bị một cách đầy đủ nhất ấy, thì giống như là cái người mà chuẩn bị cái vị mà Phật ấy, để chuẩn bị để giác ngộ ấy, thì phải giống như là cái người mà chuẩn bị cái ngôi đèn, cái ngọn đèn như vậy. Nào là tim, nào là họng đèn, nào là cái đèn, rồi dầu, tất cả những cái đó, nó phải chuẩn bị sẵn sàng hết. Còn cái sự khai thị của một vị Phật toàn giác ấy, khai thị của một vị toàn giác giống như cái như là cái ngọn lửa đã sẽ bốc cháy do sự chuẩn bị sẵn sàng đó, do sự chuẩn bị sẵn sàng của cái đèn, nào là tim đèn, dầu cái đèn, họng đèn, tất cả các cái những cái đó là những cái điều kiện nền tảng cần thiết để trở thành một bậc giác ngộ. Cho nên là chúng ta thấy là ngoại trừ có các bậc thinh văn thôi, mặc dù rằng nói rằng là không phải rằng cho rằng các vị không đủ cái pháp độ, dạ, như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Rahula, La Hầu La, hay là ngài Anuruddha chẳng hạn, vân vân. Nói chung là chư Phật thinh văn các ngài cũng phải chuẩn bị cho mình một cái pháp độ. Tuy rằng cái pháp độ đó là một của một bậc thinh văn, nhưng mà các ngài cũng phải chuẩn bị cho một cái đầy đủ, tức là trong mỗi kiếp thì các ngài đều vun trồng, vun bồi cái pháp độ đó, như là một cái việc mà chuẩn bị một cách sẵn sàng, chứ không thể nói rằng thiếu, không thể thiếu. Bởi vì nếu như mà thiếu á, thì các vị ấy không thể thể khi mà dù cho chư Phật mà dù cho Đức Phật toàn giác như Đức Phật Gautama của chúng ta, dù các ngài các khai thị thì không thể thành tựu được. Dù có thể là nghe pháp có thể nhiều, suy nghĩ pháp cũng có thể nhiều, và thực hành pháp cũng có thể nhiều. Như chúng ta ở đây chúng ta thấy rằng cái pháp của Phật và cái pháp của Phật vẫn còn lưu truyền, lời dạy của Phật còn lưu truyền, và trong Tam Tạng còn ghi đầy đủ. Chúng ta hiểu, suy nghĩ và học hiểu về giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà chúng ta chưa có thể giác ngộ được là do là cái pháp độ chưa có được đầy đủ, chưa có pháp độ chưa có được đầy đủ. Hoặc chúng ta có thể hiểu Phật pháp á, qua cái trí văn và trí tư thôi, chứ chúng ta chưa có thể thành tựu ở trên phương diện trí tu, hay là thành tựu ở trên việc cái là chứng đạo được, chưa có thể chứng đạo được. Thì cái điều đó đó nó làm cho chúng ta có thể trở ngại, hoặc là chưa có thể thành tựu được. Cũng như là cái quá trình mà mình chuẩn bị cái ngọn đèn á, dù là chúng ta chuẩn bị ngọn đèn tim, dầu chúng ta cũng có thể chuẩn bị, nhưng mà dầu thì chưa đủ, hoặc là tim có thể dầu có thể đầy đủ nhưng mà tim có thể chưa có, hay hoặc là tim có thể là chưa có thể dặn lên trên để đầy đủ cái điều kiện để hút cái không khí để ngôi đèn, cái ngọn đèn có thể cháy được. Thì cái điều đó nó cũng có thể là do chúng ta còn thiếu cái pháp độ, mặc dù là chúng ta vẫn thừa hưởng cái giáo pháp của Đức Phật, như là sự hiện hữu của Đức Phật ở tại tiền, nhưng mà pháp độ thì chưa có được đầy đủ. Cho nên là dù chúng ta có nghe pháp Đức Phật hoặc là hiểu Đức Phật, pháp Đức Phật, nhưng mà cũng khó có thể giác ngộ được. Cái điều mà chúng ta không thể giác ngộ được giáo pháp của Đức Phật á, là do chúng ta pháp độ chưa có được đầy đủ. Nhưng mà cũng cái đó cũng là do cái duyên lành, để tạo cái duyên lành ở trong cái đời kiếp. Và cứ mỗi kiếp trôi qua, ví dụ như kiếp này chúng ta tu tập, chúng ta bồi bổ cái pháp độ được một ít, tu tập được một ít, để kiếp sau chúng ta lại phải đầy đủ được. Đến một lúc nào đó thì sẽ hy vọng có một duyên lành được gặp một vị Phật ở trong tương lai. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng sở dĩ mà thành một vị Phật toàn giác, hay vị Phật thinh văn, hay là vị Phật độc giác, thì cái đó nó cũng tùy dùng cái nguyện độ, nguyện lực của mỗi vị. Và cái nguyện lực đó nó đã hướng cho cái vị đó phải bổ túc pháp độ ba la mật ở bậc thường, hay bậc trung, hay là bậc cao thượng. Như vậy thì cái điều đó nó phải được đầy đủ. Cái sự khai thị của Đức Phật á, giống của Đức Phật toàn giác cho chư Phật thanh văn á, thì cái sự giống như là cái sự mà sẵn sàng, chúng ta đã có cái sự sẵn sàng rồi, ngài khai thị là chỉ cần khai thị trong một cái trí tuệ sanh khởi lên, để rồi phá tan cái phiền não, phá tan cái vô minh, hay là phá tan những cái phiền não như vậy, thì các vị ấy có thể giác ngộ được. Thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái điều niệm các bậc thinh văn dường như là được sự khai thị hết. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là các vị ấy nếu mà chưa có thành tựu được đạo quả đó, thì cái pháp độ nó giống như là sự chuẩn bị sẵn sàng. Rồi cái sự khai thị của một vị Phật độc giác á, cho các bậc thinh văn á, thì giống như là cái sự châm môi lửa, để rồi cái ngọn lửa đó phát sáng ở trong một ngọn đèn. thì cái điều kiện nó sẵn có. Do điều kiện nó sẵn có như vậy đó, thì cái ngọn đèn có thể là khi châm mồi lửa vào á, thì cái ngọn lửa đó nó sẽ bốc cháy, cái đèn đó nó sẽ cháy thôi. Còn bằng không, chưa chuẩn bị được cái sự sẵn sàng đó, mặc dù có sự cố gắng lắm. Bởi vì chúng ta nhìn ở trong các cái pháp độ á, thì trong đó có sự tinh tấn cũng có, rồi chí nguyện cũng có, rồi tâm từ tâm xả cũng có, rồi trí tuệ cũng phải có, tinh tấn cũng có, xuất gia cũng phải có, rồi bố thí trì giới cũng có. Như vậy thì nhiều cái pháp độ như vậy thành tựu cái công hạnh để trở thành một bậc Phật ở trong đời này. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái suy nghĩ để đóng góp chia sẻ cùng chư tăng như vậy. Và nếu có điều chi cần bổ sung thêm thì con thỉnh chư tôn đức có thể bổ sung thêm. Dạ, bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sa thú ở kinh trên được tiếp quý. Kính bạch thượng tọa thời xưa, không biết thượng tọa có mặt ở trước máy không, xin được thỉnh thượng tọa hoàn hỷ trả lời cho câu tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi là thượng tọa thời xưa có mặt ở trước máy không? Có lẽ là thượng tọa thời xưa không có mặt ở trước máy. Xin được trở lại với Đệ Đức Tự Quyền. Đệ Đức Tự Quyền có nghe được không? Có lẽ là câu này phải nhờ tới Đệ Đức Pháp Tân nữa rồi, Đệ Đức Tự Quyền của. Giờ thấy Đệ Đức Tự Quyền đưa tay. Đệ Đức Tự Quyền, thông thường ở trong kinh đó, chúng ta hiểu như vậy là người mà thấu triệt được lý tứ đế đó, chính là người đắc đạo chứng quả là đoạn tận phiền não. Ở đây thì Đức Phật nói riêng biệt là đoạn tận phiền não là cuối cùng, nhưng mà trước đó là thấy được tứ lý tứ đế. Chúng ta tạm gọi hiểu lý tứ đế ở đây là tùy duyên pháp học và đoạn tận phiền não tùy duyên pháp hành đi. Trên tùy duyên pháp học đó, mà mình hiểu biết tứ đế như thế nào, gọi là mình thấu triệt, gọi là thật sự hiểu biết lý tứ đế, là cái tính là Đức Tự Quyền.
Cấp độ phàm phu thì chúng ta chỉ hiểu biết một cách căn bản như vậy, và ở một cao hơn một cái giá trị tu tiến. Muốn nói rằng cái giá trị tu tiến ở đây là sao? Thường thường thọ tâm và pháp quán niệm xứ, khổ đây đây chính là chúng ta dựa trên cái pháp quán niệm xứ để chúng ta tu. Thì nếu như chúng ta tu tập mà chúng ta cho rằng là mình đã hiểu được cái sự khổ, bây giờ hãy tu đi rồi mới thấy được, mới hiểu được cái sự khổ mới giác ngộ được. Thì chúng ta cho rằng chúng ta hiểu được, chúng ta giác ngộ được cái sự khổ, thì quả thật cái điều đó chỉ nói trên cái ngôn từ, nói trên một cái sự khuyến khích, nói trên cái sự khuyến tu, nói trên cái sự chống chế thôi. Chứ sự thật ra mà để mới hiểu được đây là khổ đế, khổ đế này được đã được biến đi, khổ đế này đã được đoạn trừ, thì quả thật ở đây chính là vị hành giả tu tập. Ngay khi mà ở đó, khi bát chi đạo hay là chánh niệm xuất hiện và có tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác thấy ánh sáng niết bàn lần đầu tiên, hay nói một cách căn bản hơn, khi tu tập có chánh niệm để thấy được cái sự tam tướng, cái sự vô thường, khổ não, vô ngã của vạn pháp, thấy được cái sự sanh sự diệt, thấy được như thế, tức là ở đây trên tinh thần cái sự thực nghiệm nó cao hơn, tức là ở đó chính là có chánh kiến, ở đó có chánh niệm, ở đó có cái trí tuệ để thấy được đây là khổ. Cho nên mới thấy được, chính là cái gì, thấy được đây là vô thường, đây là khổ não, đây là các pháp là vô ngã. Khi thấy các pháp vô ngã đó, ngay khi đó mới liễu tri một cách toàn vẹn của tứ đế, và đặc biệt là đầu tiên là khổ đế. Xin nhắc lại, chúng ta nghe cái bài kinh tứ đế rất nhiều, rất nhiều người giảng, và trong kinh văn Đức Phật này cũng nói như vậy. Khổ đế là quả của tập đế. Thì chính do cái khổ này, do cái tập này, do cái còn cái lòng ham muốn này mà cái khổ của chúng sinh nó xuất hiện, thì chúng ta thấy được cái liên đới nó như vậy. Nhưng để mà có cái sự tu tập cao độ, có một sự tu tập tốt đẹp, thì ngay khi đó chúng ta mới thấy được một cách trọn vẹn là khổ đế này, diệt đế này, tập đế này, đạo đế này, một cách thành tựu viên mãn. Ở đó, ngay khi đó, tức là khi chúng ta mà đắc chứng đạo quả kìa, thì ngay khi thế chúng ta mới diệt tận cái sự sanh tử, sự khổ đau. Chúng ta tự nhiên mình tu và tu thời gian cái ở vị đó liễu ngộ được vị đó, giác ngộ được tứ đế hay vị đó, hay chắc chứng được tầng thánh này, tầng thiền kia, thì cái đó chẳng qua chúng sinh gọi là bàn bạc thôi, chứ hoàn toàn không có cái giá trị của cái cơ sở mà chúng ta nói. Bởi vì ngay khi đó chúng ta nhớ ly dục thì ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thần thiền thành thứ tư, và chứng không vô biên thức, vô biên vô sở, phi tưởng phi tưởng xứ, cho đến cái cảnh giới thiền cao nhất là phi tưởng phi tưởng xứ, nên cho đó cũng chưa thấy giá trị thật của khổ đế. Vì người nào giác ngộ được, người nào hiểu biết được cái lý vô thường, cái lý tam tướng, thấy được cái sanh cái diệt của danh và sắc này, ngay khi đó người ấy sẽ hiểu được, sẽ biết được, giác ngộ được tứ đế, hay là có thể gọi là hiểu biết được tứ đế. Còn cái mà chúng ta hiểu một cứ dầu cho là một vị thiền sư, một vị pháp sư, một người nào mà học cao hiểu rộng như thế nào, nghe cả luôn, đối với các vị mà thuộc lòng tâm tạng, nếu như các vị đó còn là phàm phu thì các vị đó cũng chưa sự thật là một cách toàn vẹn hiểu biết một cách đầy đủ về tứ đế. Bởi vì hiểu biết một cách toàn vẹn tứ đế, tức người ấy đã thực nghiệm, người ấy đã thực chứng, mà thực chứng tứ đế tức là sanh đã tận, còn thành đã thành, việc nên làm đã làm, sao để sống hay không còn được sống sao, đó chính là nói đến vị thánh, vị thánh chứng tứ quả, hay ít nhất cũng là vị chứng sơ quả. Đó có một cái nhìn có nhiều thấu triệt về tứ đế, có một sự liễu tri về tứ đế, có một sự hàm tận và hiểu biết một cách chi tiết của tứ đế. Chúng ta nhớ tập đế là nhân quả và khổ đế là quả, nhưng diệt đế không phải là quả, mà đạo đế không phải là nhân, đạo đế không phải là nhân của mà đưa đến diệt đế. Ở trong tứ đế chúng ta không thể phân tích vấn đề nhân quả, chỉ có thể nói là dục, cái lòng tham muốn đó tính là chân, đưa đến cái quả khổ là được. Nhưng niết bàn ở đây chính là gì đấy, nó là phi nhân phi quả, cho nên không thể đặt cái nhân quả ở trong cái thứ đấy được. Nhiều khi người nhà chúng ta diệt đế và nói như vậy là chúng ta không đúng. Diệt đế niết bàn là phi nhân phi quả, nó không có cái nhân tái sanh mà cũng không có cái quả trả. Nó cái trạng thái tịch tịch vắng lặng khi chúng ta tu tập, khi chúng ta giác ngộ, khi cái sự giác ngộ này nó chính là giác ngộ hiểu về tứ đế. Và tại sao như thế? Cái bài kinh đầu tiên của chư Phật ba đời và ngay cả Phật Thích Ca và Đức Phật Bổn Sư của chúng ta thì ngài cũng thuyết giảng tứ đế lần đầu tiên là ý nghĩa lớn như vậy. Chứ chúng ta đừng đặt cái lý của cái người độn căn, của người có cái căn lành tiểu thừa, của người có căn lành thấp kém để mà hiểu biết. Chứ thật ra còn có những người khác coi như hiểu biết được cái lý cao thâm vi diệu hơn. Trong cái tứ đế này nó hàm tận chiết bán những kinh văn của Phật. Tám muôn ngàn pháp môn có thể nói là nằm trọn vẹn trong tứ đế. Lần đầu tiên Đức Phật thuyết giảng cũng là giới thiệu đến cái pháp mà những lời tu chứng và những cái sự cái thành tựu của chính ngài, và cũng là có thể nói hàm tận và chiết bán những gì về sau này Đức Phật ngài nói thì cũng xuyên qua những cái điều này rất là lớn, trình bày sự khổ và nêu lên cái sự chấm dứt cái sự khổ, chỉ ra cái con đường để chấm dứt cái khổ này. Thì chúng ta thấy nó rất là quan trọng, hết sức quan trọng.
Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta không nghe để Đức Tự Quyền nói được. Chúng tôi xin được bước qua phần câu đố. Câu đố hôm nay thì không có vui lắm. Và chúng tôi cũng không biết là Thưa Tòa Tự Siêu có mặt ở trong room hay không. Nếu Thưa Tòa Tự Siêu đã có mặt ở trong room thì xin Thưa Tòa Quang Nghĩa cho biết để Thưa Tòa trả lời cho đáp án. Nếu Thưa Tòa Tự Siêu không có mặt ở trong room thì xin được thỉnh để được pháp tình hoặc nghĩ cho đáp án của đại học này. Thưa quý vị, câu đố là những mệnh đề nào dưới đây kết hợp với ý nghĩa của bài kinh này? A. Lẽ sống nội tâm là quan trọng nhất. Khó ai giúp được người khác thành tựu được những giá trị nội tại. Ai có khả năng hướng dẫn người khác được đảnh lễ cúng dường? Đó là câu A. B. Đối với đạo giáo thì tín ngưỡng quan trọng hơn là kinh tế. Đối với xã hội thì kinh tế quan trọng hơn là văn hóa. Đối với văn minh thì kỹ thuật quan trọng hơn là nghệ thuật. C. Ngài A-sa-chí là người khai thị cho tôn giả Xá Lợi Phất. Sự khai thị đó là một món quà vô giá. Ngài Xá Lợi Phất thường nằm hướng đầu về phía Ngài A-sa-chí để thể hiện sự tri ân vô lượng. D. Câu A nói về ý nghĩa của bài kinh. Câu C là một điểm đích có ý nghĩa tương tự bài kinh. Do vậy câu A và C đúng. Thì thưa quý vị, chúng ta có bốn câu A, B, C và D. 1, 2, 3 xin mời quý vị trả lời. Mời cô Anika kiểm cho các câu trả lời. Và có lẽ là sự cầu tiên không biết mặt ở trong room hay không. Nếu thì tôi có mặt xin thỉnh thưa tội cho đáp án.
Nam mô Bức Tha Giá, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, hôm nay con xin được kiểm các câu trả lời của quý đạo hữu. Dạ, quý vị ơi, bữa nay là ngày thứ hai của năm mới. Quý vị trả lời, sao con thấy ai cũng đê hết mà tuổi tỏ giác đẳng nói câu bữa nay cái mà cái câu đố nó hơi rắc rối. Con thấy ai cũng trả lời đê, con chưa dám trả lời. Dạ, con thấy sư phụ thường là đê. Dạ, ta không là gì là đê, nguồn đức hạnh là đê, hoa nguyệt là đê, người cư sĩ là đê, bọt nước vô thường là đê, trí tuệ là đê, kiều sinh nữ là đê, ngọc tỷ là đê, hoa hướng dương là A, hữu thiên là đê. Dạ, trong đêm có tất cả là 64 vị mà sao có bao nhiêu người hưởng ứng câu đố vui vậy? Quý vị ơi, trả lời đi. Có lẽ câu đố bên đây hơi khó. Dạ, trí tuệ là D. Dạ, con chỉ thấy có bao nhiêu vị đó thôi. Dạ, Tam Hảo, Tam Hảo là cái gì? Anh đi cha chưa dám trả lời. Dạ con, bữa nay thôi con chịu thua, con muốn ăn trứng mà con cũng không muốn ăn kẹo nữa, thôi con chịu thua đi. Tại chưa, tại thượng tọa lên thượng tọa nói vậy con không dám. Có Lăng Văn Nguyệt, Nguyệt Quỳnh là D. Dạ rồi, Nguyệt Quỳnh là D. Dạ con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ nếu thượng tọa có nghe được thượng con thỉnh thượng tọa cho đáp án của câu đố hôm nay. Dạ, câu đố không có vui thành là con không dám nói câu đố vui. Dạ còn nếu thượng tọa không có mặt thì con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Dạ con kính thỉnh Đại Đức. Dạ Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Thế thì đáp án của câu đố ngày hôm nay là câu D, tức là nó gồm cả hai câu A và C, ba mệnh đề, nó là ba ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Và câu C là ngã sẽ chỉ là người khai thị cho tôn giả sinh xá lợi Phất. Sự khai thị đó là một món quà vô giá. Ngài xá lợi Phất thường nằm hướng đầu về phía ngã sẽ chỉ để thể hiện sự tri ân vô lực. Câu đó cũng đúng với cái ý nghĩa bài kinh thứ thị. Do đó câu trả lời của chúng ta là câu D. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chương trình Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tổ tự siêu, đảnh lễ chư tôn đức, xin chào toàn thể quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngày của quý vị trong chương trình ngày mai. Happy New Year và Nam Mô Bụt Thầy nha.
Xà thú lành thầy. Con anh đi cha. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã ơn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt hướng ngâm viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.